chấp trưởng thần quyền, chương 262-1, giết gà không được còn bị thương thưởng, góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành không định đuổi tận giết tuyệt nhưng hắn sẽ đá Triệu ra từ thiên đường rớt thiên đường một cước xủy xuống địa ngục. Một khi kế hoạch thuận lợi thực hành, Triệu ra muốn bò dậy là vô vàn khó khăn. Một gia tộc mất quyền, không có tiền tựa như con cọp bị nhổ hết hàm răng, cắt cụt móng vuốt còn gì để người ta sợ hãi. Đáng giá nhắc tới là kế hoạch hành động chưa hoàn chỉnh, vì Diệp Dương Thành suy nghĩ nhức đầu cuối cùng giao hết cho Hình Tuấn Phi. Chờ Hình Tuấn Phi hoàn thiện các bước kế hoạch, Diệp Dương Thành sẽ lần lượt thực hành. Không biết lần này Hình Tuấn Phi sẽ đưa ra âm mưu độc ác đến cỡ nào. Diệp Dương Thành nửa cười nửa không, hắn mở mắt ra, đứng dậy. Diệp Dương Thành duỗi lưng, nhỏ giọng nói. Tạm thời không đụng được ngươi ở chỗ khác nhưng tàu hàng nhỏ chạy tới chạy lui trên tiền đường giang sẽ tập thể mất liên lạc vận chuyển trong sông. Ta chờ xem ngươi có rối loạn hay không. Nửa tiếng sau, một chiếc xe hơi cỡ Octavia bình thường lao nhanh trên đường cao tốc Dũng Đài Khánh chạy hướng Hàng Châu thị. Nếu có ai trong bóng tối thấy rõ tốc độ vật thể di động nhanh trùng hợp đứng trên đường cao tốc từ Khánh Châu thị đi Hàng Châu thị sẽ trợn tròn trong mắt ngất xỉu. Bởi vì trong một chiếc xe hơi chạy nhanh ghế lái trống rỗng, không có tài xế ngồi, nhưng tay lái sẽ hơi nhúc nhích ga đạp ổn định. Không có ai ngồi nhưng xe hơi vẫn chạy trên đường cao tốc. Trên ghế phụ lái trong chiếc xe hơi kỳ lạ, Diệp Dương Thành ôm laptop dùng network các không dây nối mạng kiểm tra kỹ càng thứ gì. Khả ổng 6 phút sau, Diệp Dương Thành ngước lên nhìn Triệu Dung Dung đang lái xe. Diệp Dương Thành nói, Dung Dung, chạy tới trước rồi ngừng lại, đổi ta lái đi. Triệu Dung Dung cười tâu trả lời. Biết rồi chủ nhân, Triệu Dung Dung ngước nhìn đằng trước tìm chỗ tạm dừng xe, khụ khụ chạy đường cao tốc trừ phi ngoài ý muốn đừng ngừng xe giữa đường. Lúc mọi người lái xe nhớ đừng bắt trước Diệp Dương Thành. Đóng ngoặc đơn, Diệp Dương Thành thì sao? Hắn khép laptop lại, nhếch môi cười. 2 tiếng sau, Diệp Dương Thành thuận lợi vào Hàng Châu thị sau đó chạy đi Tân Giang khu. Diệp Dương Thành chọn ở lại một khách sạn không quá bắt mắt. Diệp Dương Thành mới bước vào, Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên được kêu đến lập tức hiện ra. Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên quỳ xuống, cung kính nói. Chủ nhân, Diệp Dương Thành đóng cửa phòng, khóa chốt, gật đầu với hai người. Đứng lên đi, Diệp Dương Thành vẫy tay ra hiệu Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên đứng lên, hắn vừa tới gần sofa trong phòng vừa hỏi hai người. Đã điều tra được chi tiết chưa? Chúng ta luôn theo dõi Triệu Nguyên Đằng nhưng hình như hắn và người kia không liên lạc gì. Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Vương Minh Kỳ trầm ngâm giây lát sau nói. Tối hôm qua Triệu Nguyên Đằng và Triệu Hợp Đức liên lạc chúng ta mơ hồ nghe Triệu Hợp Đức nhắc đến người đó. Trong khi chủ nhân tự mình đến Hàng Châu thị, bên chúng ta cố gắng điều tra nhưng vẫn không tìm được dấu vết gì. Nghe Vương Minh Kỳ trả lời, Diệp Dương Thành gật đầu, nói. Xem ra cáo già Triệu Hợp Đức ẩn giấu rất sâu. Diệp Dương Thành lộ vẻ mặt buồn bực, chuyện này khá đơn giản nhưng tìm hiểu kỹ lại cực kỳ phức tạp. Đêm hôm qua hai phụ tử Triệu Nguyên Đằng, Triệu Hợp Đức liên lạc trò chuyện với nhau. Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên loáng thoáng nghe Triệu Hợp Đức nhắc đến một. Góc truyện audio.com, người, nghe ngữ điệu của lão thì dường như người này cao đến nỗi làm lão quỳ lạy. Triệu Hợp Đức là ai? Phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Chiết Giang, người khiến Triệu Hợp Đức hết sức tôn sùng sẽ là ai? Vì biết tin tức này nên Diệp Dương Thành càng kiêng dè Triệu gia hơn. Bây giờ Diệp Dương Thành muốn thông qua hàng loạt thủ đoạn buộc Triệu gia rối loạn, lý do chủ yếu là vì dồn ép người bí ẩn được Triệu Hợp Đức tôn sùng phải ra mặt. Người bí ẩn một ngày không ra mặt là ngày đó Diệp Dương Thành chưa sử dụng thủ đoạn sấm sét đối phó Triệu gia. Bây giờ Diệp Dương Thành cần nước ấm nấu ếch đun từng chút một cho đến khi người bí ẩn bị buộc bước ra khỏi bóng tối mới thôi. Diệp Dương Thành không muốn cuối cùng giết gà không được ngược lại bị thương. Nhưng bây giờ tất cả như lọt vào trong sương mù chỉ dựa vào Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên điều tra thì vô vàn khó khăn. Đám người đành thông qua kế hoạch chuẩn bị sẵn lần mò từng chút một. Diệp Dương Thành lắc đầu các chuyện người bí ẩn sang một bên. Diệp Dương Thành ngước nhìn Đường Thái Nguyên, hỏi, mang thứ đó đến chưa? Đường Thái Nguyên vừa đứng dậy một lần nữa khom lưng, đã lấy đến, Đường Thái Nguyên giơ sấp hồ sơ đến trước mặt Diệp Dương Thành, nói. Tất cả mã hóa giấy phép tàu hàng loại nhỏ của tập đoàn Hoành Hải đi trong tiền đường giang đều tại đây. Diệp Dương Thành cười khẽ khen, giỏi, Diệp Dương Thành nhận lấy hồ sơ tùy tay lật xem. Diệp Dương Thành vẫy tay nói, hai người tiếp tục giám thị chú ý theo dõi đệ tử trực hệ của Triệu gia và lãnh đạo cao tầng tập đoàn Hoành Hải. Công ty tập đoàn lớn như vậy ta không tin sẽ không điều tra ra chút dấu vết nào. Gia tộc lớn như thế ta không tin nó có thể giấu đi thế giới khác. Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên nhìn nhau cười, cung kính gật đầu. Tuân lệnh chủ nhân, Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên biến mất trong không khí. Diệp Dương Thành nhìn vị trí ban đầu Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên đứng, hắn giở hồ sơ ra xem mã hóa dấp phép thuyền rậm rạp, nhếch môi cười khẽ. Diệp Dương Thành giao hồ sơ cho Triệu Dung Dung, nói. Dung Dung ở lại đây nhớ kỹ dãy số trong này, yêu tử đi theo ta ra ngoài. Diệp Dương Thành nửa cười nửa không bổ sung thêm, chúng ta đi coi cá. Vẻ mặt tiểu thương yêu tử hoang mang, coi cá, Diệp Dương Thành không giải thích thêm, tiểu thương yêu tử cũng không hỏi dồn. Tiểu thương yêu tử ngoan ngoãn theo sau Diệp Dương Thành rời khỏi phòng. Diệp Dương Thành thật sự mang tiểu thương yêu tử đi coi cá, nơi xem không phải chỗ nào khác hơn là Tiền Đường Giang nổi tiếng xa gần. Xe đậu ở bờ sông, Diệp Dương Thành nhìn tiểu thương yêu tử biểu tình khó hiểu. Diệp Dương Thành cười tủm tỉm bí ẩn đẩy cửa xe, tiểu thương yêu tử lộ biểu tình khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, nàng lắc người đứng sau lưng Diệp Dương Thành theo đuôi hắn tới bờ sông. Tiểu thương yêu tử trợn mắt nhìn Diệp Dương Thành ngồi bệch xuống bụi cỏ ven sông. Trên đường đi Diệp Dương Thành mở laptop lục tìm thứ gì. Đoán đúng rồi, Diệp Dương Thành đang tìm cá, không phải cá chỗ khác mà là cá trong Tiền Đường Giang. Theo tin tức tài liệu Diệp Dương Thành tìm được trên Internet, trong Tiền Đường Giang có hàng trăm loài cá sinh hoạt. Cá mẻ, cá cỏ, cá mẻ hoa, cá lư vân vân là cá nước ngọt thường thấy. Có một số loài quý hiếm khác như cá voi, trung hoa tầm, cá hao vân vân. Trong hàng trăm loài cá, góc truyện audio.com, cuối cùng Diệp Dương Thành chọn trung hoa thi vẫn tầm, hoặc nên gọi nó là bạch tầm cá kiếm Trung Quốc. Bạch tầm là tên khoa học cả cá kiếm Trung Quốc, đa số người quen gọi nó là Trung Hoa thi vẫn tầm. Đây là một loài cá nước ngọt cực kỳ hung dữ, cũng có hình thể to nhất. Cách chương.